Chương 686, thiên kiếp. Hai bên cạnh những sự kiện lớn, còn có một câu chuyện không quá quan trọng, nhưng lại liên quan mật thiết đến Hoàng Tuyền thế giới. Khi Tôn Ngộ Không đến Hoàng Tuyền thế giới tìm kiếm Hắc Khôi, hắn bị Cửu Kỳ Lân phục kích, may mắn được Lãng Tâm Kiếm Hào hỗ trợ. Họ đánh lui Cửu Kỳ Lân, không cam tâm, Cửu Kỳ Lân xúi ý dục bảo các thế giới tấn công Tôn Ngộ Không và bắt đi Diễm Thần. Lãng Tâm Kiếm Hào chia làm hai đội để cứu Diễm Thần. Và họ đã gây ra một cuộc náo loạn lớn tại Vạn Yêu Quốc, đặc biệt là Trư Bát Giới, với khả năng thôn phệ khủng khiếp, đã ăn sạch mọi thứ trong 20 thành trì. Khi họ tiến gần trung tâm Vạn Yêu Quốc, Cửu Kỳ Lân xuất hiện và chiến đấu với họ. Nhờ lợi thế địa hình, Lãng Tâm Kiếm Hào tạm thời rút lui. Trước khi họ chuẩn bị tấn công lần nữa, họ nhận được tin tức khẩn cấp từ Nguyệt Hoàng Tuyền. Diễm Thần đã trở về Hoàng Tuyền thế giới và trấn giới thiên bia độ yêu số 6 vẫn còn nguyên vẹn. Lãng Tâm Kiếm Hào rời khỏi Vạn Yêu Quốc, được Diễm Thần giải thích rằng hắn bị bão cát thổi đến một không gian kỳ lạ và tự tìm được lối ra. Mặc dù Diễm Thần không bị bắt, Nguyệt Hoàng Tuyền vẫn không tỏ ra hối lỗi. Hai nước vốn là kẻ thù, đây có thể coi là lời tuyên chiến trước thời hạn. Linh Uy Ngưỡng cũng không làm gì, dường như chấp nhận điều này. Sau đó Diễm Thần, Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi tiếp tục tu luyện. Lãng Tâm Kiếm Hào cố gắng luyện hóa tinh thần lực, Diễm Thần dung hợp dị hỏa, và Hắc Khôi hấp thu một loại lực lượng cực hàn bí ẩn. Toàn bộ vũ trụ chìm trong bầu không khí yên tĩnh trước cơn bão. Chờ đợi Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra lần nữa. Dưới tình huống bình thường, Vẫn Lạc Chi Mộ mỗi lần chấp pháp giả đều quy định số lượng người tham gia của mỗi thần quốc. Tuy nhiên, sau khi tuần thiên giới kết thúc, số lượng người được phép vào mổ trở thành công cụ khen thưởng và trừng phạt. Trên thực tế, mục đích chính của chấp pháp giả không phải là tăng cường sức mạnh cho các thần quốc, mà là lợi dụng họ để tìm kiếm bí mật về vĩnh hằng ẩn giấu trong Vẫn Lạc Chi Mộ. Số lượng người tham gia thực sự cho chủ nhân Vẫn Lạc Chi Mộ quyết định. Chấp pháp giả chỉ điều chỉnh một chút khi phân chia. Tuy nhiên, trước khi Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra lần này, chấp pháp giả không thể liên lạc được với chủ nhân, dẫn đến việc họ không biết chính xác số lượng người được phép tham gia. Bí mật này chỉ được chấp pháp giả giữ kín. Cuối cùng, họ quyết định mỗi thần quốc cử 5 người, tổng cộng 30 người. Con số này cao hơn một chút so với trước đây, thể hiện áp lực mà chấp pháp giả đang phải đối mặt. Cách thức tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ khá đơn giản, tuần thiên giả sẽ phân phát cho mỗi thần quốc 5 viên tuần thiên lệnh. Khi kích hoạt, người sở hữu sẽ được tự động đưa vào một. Nếu những người có lệnh có liên quan đến nhau, họ sẽ xuất hiện cùng một chỗ, nếu không sẽ bị tách ra. Tuy nhiên, đây chỉ là số lượng bề nổi. Trên thực tế, chấp pháp giả cũng không biết chính xác bao nhiêu người sẽ thực sự vào được mộ, bởi vì ai cũng biết, chỉ có Vẫn Lạc Chi Mộ mới có thể giải đáp tất cả bí ẩn. Mặc dù mỗi thế lực có quyền chỉ cử 5 người, nhưng ai cũng hiểu rằng Vẫn Lạc Chi Mộ sẽ dẫn đến một kết thúc nào đó, dù không ai biết đó là gì. Họ chỉ có thể dựa vào những mảnh ghép thông tin thu thập được để đưa ra dự đoán. Trên thực tế, các thế lực siêu cấp đều không đơn giản. Sau trận chiến kinh hoàng hàng trăm triệu năm trước, họ ít nhiều đều biết được những bí mật bị che giấu. Tuy nhiên, thông tin này vẫn còn hạn chế, nhưng đủ để họ vạch ra kế hoạch và lựa chọn của riêng mình. 6 thần quốc là những kẻ nắm giữ nhiều bí mật nhất, trong đó Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu là những kẻ am hiểu nhất. Do đó, họ đã vạch ra nhiều kế hoạch khác nhau, thành công có, thất bại cũng có. Nhờ trí óc và sức mạnh của mình, họ đã trở thành những kẻ chia chác quyền lực. Trước mặt Nguyệt Hoàng Tuyền, có Lãng Tâm Kiếm Hào, Hắc Khôi, Diễm Thần và Tinh Trầm. 4 người họ cùng với Hoàng Tuyền là những người được chọn để đại diện cho Hoàng Tuyền thế giới tham gia Vẫn Lạc Chi Mộ lần này. Những người khác không đủ điều kiện tham gia, vũ trụ hiện tại đã không còn hoàn chỉnh như trước. Quy tắc do chấp pháp giả đưa ra rằng chỉ có thể có tối đa cửu mệnh thiên tôn đã sụp đổ. Giống như bàn cổ giới trước đây, thiên đạo trong vũ trụ này đã mất cân bằng do trận chiến thượng cổ. Do đó, số lượng thiên tôn trong vũ trụ thực tế đã vượt xa con số 9. Trước mặt Nguyệt Hoàng Tuyền lúc này là 4 người, tất cả đều đạt đến cảnh giới thiên tôn trung giai. Nói về sức mạnh, họ đã vượt xa những kẻ giới thiên tôn, chỉ như con kiến hôi. Nguyệt Hoàng Tuyền đã là thiên tôn từ lâu, nhưng che giấu thực lực. Hắc Khôi nhờ sự hy sinh của Vũ Minh mà tu vi tiến đến thiên tôn. Diễm Thần sau khi dung hợp trấn giới thiên bi phần hỏa số 9 và trải qua 80 năm khổ luyện, nhờ tâm hóa châm tìm được hỏa chi bản nguyên cửu thiên thanh hỏa, trở thành bạo phượng tộc mạnh nhất với sức mạnh vạn vật, đều có thể bạo, đồng thời đạt đến thiên tôn. Lãng Tâm Kiếm Hào dung hợp hoàn toàn tinh thần lực của Linh Uy Ngưỡng, Lĩnh Ngộ Kiếm Chi Chân Lý, sáng tạo vô lượng tinh thần kiếm quyết, trở thành Kim Hạo chân chính, Kim chính là tất cả của hắn, Vu Tinh Trầm giống như Nguyệt Hoàng Tuyền, cũng là cường giả thiên tôn từ lâu. Trên thực tế, sáu đại thần quốc còn sót lại đều có giới chủ là thiên tôn, nếu không họ không thể sống sót sau bao nhiêu biến động. Ngư Thổi giới bị diệt, Thương Thủy giới và Ly Hỏa giới cũng vì không có cường giả thiên tôn trấn giữ mà chịu chung số phận. Lần này có lẽ là lần cuối cùng Nguyệt Hoàng Tuyền cất tiếng, bất kể kết cục cuối cùng ra sao, mọi thứ đều sẽ kết thúc, âm mưu kéo dài hàng trăm vạn năm đã đến hồi kết. Vì vậy, hôm nay, ta sẽ kể cho các ngươi nghe tất cả những gì ta biết, và cho các ngươi biết ta chiến đấu vì điều gì. Lai lịch của ta, các ngươi hẳn đã rõ, ta sinh ra ở Hoàng Tuyền sau trận chiến thượng cổ, vì vậy ta là người có tuổi đời trẻ nhất trong lục đại thần quốc, nhưng ta cũng biết không ít chuyện. Lần này chúng ta tiến vào Vấn Lạc Chi Mộ, nơi nguy hiểm khôn lường với cửu tử nhất sinh, càng thêm hung hiểm khi tất cả thế lực đều hội tụ. Nhưng chúng ta không thể trốn tránh, vẫn phải tiến lên. Dựa vào những gì ta tìm hiểu trong hàng trăm vạn năm qua, trận chiến thượng cổ có rất nhiều vấn đề, ta chưa biết cụ thể là gì, nhưng chắc chắn không giống như những gì được ghi chép trong lịch sử. Ta có mối quan hệ tốt với Xích Quân, Tử Lăng, thủ lĩnh Xích Quân, từng nói cho ta biết rằng Xích Quân và Sáng Thế Thần Quốc đã thực hiện một sự kiện chấn động toàn vũ trụ, dẫn đến việc Ly Hỏa giới trong cửu đại thần quốc bị liên lụy. Sự kiện đó là trộm thi thể của khai tịch giả. Xích Quân lấy được thi thể của khai tịch giả và giao cho bạn cổ của Sáng Thế Thần Quốc. Sau đó, với sự trợ giúp của ta, một phần linh hồn của bạn cổ được chia tách và dung hợp vào thi thể khai tịch giả. Chúng ta định giấu thi thể khai tịch giả và dùng nó như một đòn sát thủ cho tương lai, nhưng không tìm được nơi nào an toàn. Vì vậy, bạn cổ nghĩ ra cách dung hợp thi thể khai giả vào một thế giới khác. Phương pháp của bạn cổ vô cùng đơn giản, tìm kiếm một tiểu thế giới đang hình thành ở biên giới vũ trụ, sau đó lợi dụng thần thông của Hỗn Độn Cự Nhân gia tốc quá trình hình thành. Khi tiểu thế giới ra đời, bạn cổ đặt thi thể khai tịch giả vào đó. Nhờ có một phần linh hồn của bạn cổ, thi thể khai tịch giả trở thành hiện thân của bạn cổ trong thế giới mới. Bạn cổ sử dụng bí pháp để dung hợp thi thể khai tịch giả với thế giới, tạo nên bạn cổ giới ổi, nơi mà Tô Ngộ Không sinh ra theo truyền thuyết bạn cổ khai thiên tích địa. Tuy nhiên, trái tim của khai tịch giả không dung hợp hoàn toàn mà biến thành ngũ sắc thần thạch. Sau nhiều biến cố, ngũ sắc thần thạch sinh ra linh trí, chính là Tôn Ngộ Không. Do bản chất là vượng khổng lồ, Tôn Ngộ Không có ngoại hình giống hệt khai tịch giả. Gần như tất cả thế lực đều có quân cờ của mình ở bàn cổ giới, và Hoàng Tuyền thế giới cũng không ngoại lệ. Sau khi Tôn Ngộ Không bị giết bởi quân cờ của thế lực đối địch, hắn được đưa đến Hoàng Tuyền thế giới. Tôn Ngộ Không đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của nhiều thế lực, và mối quan hệ tốt đẹp giữa hắn và Hoàng Tuyền thế giới là lợi thế lớn cho họ. Nguyệt Hoàng Tuyền tiết lộ rằng, những gì được ghi chép trong lịch sử về thượng cổ nhất chiến là không chính xác. Khai tịch giả không đại diện cho chính nghĩa, Minh Tôn cũng không phải tà ác. Nguyên nhân thực sự dẫn đến chiến tranh là do khai tịch giả sở hữu sức mạnh nguy hiểm, có thể khiến hắn sống lại sau khi chết. Xích Quân đánh cắp và tiêu hủy thi thể khai tịch giả để ngăn chặn điều này. Nguyệt Hoàng Tuyền khẳng định rằng lịch sử được viết bởi kẻ chiến thắng, và trong trường hợp này, kẻ chiến thắng chính là nhân viên đang dược bí ẩn. Mục tiêu của việc tiến vào Vấn Lạc Chi Mộ là liên minh với Xích Quân và các đại thần quốc khác để tiêu diệt các pháp giả, những kẻ thao túng chiến tranh thượng cổ và ngăn chặn sự thật bị phơi bày. Lãng Tâm Kiếm Hào thắc mắc về thời cơ mà Nguyệt Hoàng Tuyền nhắc đến. Nguyệt Hoàng Tuyền giải thích rằng thời cơ chính là truyền thuyết về Vĩnh Hằng. Bằng chứng cho thấy Vĩnh Hằng có thật và Vẫn Lạc Chi Mộ là chìa khóa để đạt được nó. Mỗi lần mộ mở ra, chấp pháp giả lợi dụng các thế lực tham gia để khám phá bí mật Vĩnh Hằng. Mộ Vẫn Lạc đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến tranh giành Vĩnh Hằng giữa các thế lực. Kẻ nào sở hữu Vĩnh Hằng sẽ trở thành chúa tể của vũ trụ và đạt đến đỉnh cao quyền lực. Lời nói của Nguyệt Hoàng Tuyền như sấm sét giáng xuống, khiến mọi người rúng động, ngoại trừ Tinh Trầm, thủ hộ giả trung thành của Hoàng Tuyền thế giới. Biết được một phần bí mật, những người còn lại, đặc biệt là Diễm Thần và Hắc Khôi, hoàn toàn chìm trong u mê. Tuy nhiên, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không nắm rõ mọi thứ. Bằng chứng là hắn đã nói ra lời lẽ coi chấp pháp giả là kẻ thù số một. Dù vậy, tạm thời gác lại vấn đề này, điều quan trọng là sự tự tin to lớn của Nguyệt Hoàng Tuyền hiểu rõ ràng trong lời nói của hắn. Nguyệt Hoàng Tuyền tin rằng kẻ thù của hắn chỉ có hai, chấp pháp giả và liên minh Vạn Yêu Quốc, Minh Thần Diệt Thế Quốc. Trước đây, Nguyệt Hoàng Vĩ không dám tấn công Vạn Yêu Quốc bằng sức mạnh của thần quốc liên minh chính vì lo ngại điều này sẽ khiến chấp pháp giả và Vạn Yêu Quốc liên minh chống lại. Sau khi để mọi người có thời gian suy ngẫm, Ngụy Khoan tuyên tiếp tục, hiện tại chúng ta là thế lực mạnh nhất. Kể cả khi thần quốc liên minh và sức quân kết minh, chúng ta cũng không hề e sợ. Lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nảy sinh một thắc mắc quan trọng, nhưng lại do dự không dám hỏi. Tuy nhiên, Nguyệt Hoàng Tuyền đã nhận ra điều đó và lên tiếng, Kiếm Hào, có vấn đề gì sao? Lãng Tâm Kiếm Hào không thể kìm nén hơn nữa, hỏi, Vĩnh Hằng là cái gì? Câu hỏi này của Lãng Tâm Kiếm Hào đi thẳng vào trọng tâm. Vĩnh Hằng là một bí ẩn mà ai cũng tò mò, nhưng chỉ có một phần nhỏ được hé lộ. Thần quốc, liên minh và sức quân quy tụ đông đảo cao thủ. Vậy ai sẽ là người sở hữu Vĩnh Hằng sau khi đánh bại Linh Uy Ngưỡng Tê Chiếu và chấp pháp giả? Liệu họ sẽ lao vào nội chiến để tranh giành Vĩnh Hằng? Nguyệt Hoàng Tuyền không ngờ Lãng Tâm Kiếm Hào lại hỏi về vấn đề này, nhưng vẫn trả lời. Bản chất của Vĩnh Hằng là gì? Không ai biết rõ vì chưa ai từng nhìn thấy nó. Về việc sở hữu, chúng ta đã có quyết định. Ai giết được Tuần Thiên Giả, người đó sẽ nắm giữ Vĩnh Hằng và trở thành chúa tể của vũ trụ này, cơ hội dành cho tất cả mọi người. Ban đầu, dự định sẽ thông báo sau khi tập hợp đầy đủ, nhưng giờ các ngươi biết cũng không sao. Lãng Tâm Kiếm Hào nhận ra rằng cách tốt nhất để tiếp cận Vĩnh Hằng, bởi lẽ trước sức hấp dẫn của Vĩnh Hằng, hiếm ai có thể thờ ơ. Sau đó, Nguyệt Hoàng Tuyền đề cập đến chiến thuật chiến đấu, tập trung vào việc đối phó với chấp pháp giả. Sáng hôm sau, lăng mộ Vẫn Lạc được mở ra. Sau khi dặn dò mọi người cẩn thận, Nguyệt Hoàng Tuyền giải tán. Tuy nhiên, đây hứa hẹn sẽ là một đêm không ngủ đối với tất cả mọi người. Hắc Khôi đồng ý tham gia vào Vẫn Lạc chi mộ chỉ vì mục đích duy nhất, tìm kiếm Tôn Ngộ Không, phản yêu quốc tương tự như Hoàng Tuyền thế giới. Liên Uy Ngưỡng cũng triệu tập những cao thủ tinh nhuệ nhất để chuẩn bị cho việc tiến vào Vẫn Lạc chi mộ. Chỉ cách một ngày trước khi nó mở ra, bốn người có mặt trước Liên Uy Ngưỡng, bao gồm Long Thiên, Phận Yên, Thiên Thương và Lạc Trần. Cùng với Liên Uy Ngưỡng, tổng cộng có năm người tham gia. Khi nhìn thấy nhau, họ đều tỏ ra khá bất ngờ. Long Thiên với vẻ mặt hiếu kỳ lên tiếng hỏi, thưa đại nhân, chỉ có năm chúng ta tham gia Vẫn Lạc chi mộ lần này thôi sao? Còn Cửu Kỳ Lân thì sao? Liên Uy Ngưỡng khẽ mỉm cười và giải thích, Cửu Kỳ Lân có những sắp xếp riêng của họ, hiện tại chỉ có năm chúng ta là những người được chọn để tiến vào Vẫn Lạc chi mộ. Vậy các vị có cảm nhận gì về việc này?